Tọa đàm 22. Nam mô A Di Đà Phật. Người hộ niệm có ưu có khuyết, đây là chuyện cá nhân, hoàn toàn không phải là vấn đề của phương pháp hộ niệm. Ưu điểm của người đi hộ niệm là phát tâm từ bi, trợ duyên cho người hữu duyên được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu tinh thần này thực hiện trong sáng, cẩn thận, đúng pháp, thật sự chúng ta tạo công đức rất lớn. Không có công đức nào sánh bằng công đức này. Tuy nhiên, đã là phàm phu thì thường thường chúng ta cũng phải chấp nhận có lúc sơ suất. Cho nên nói đến sơ suất là để giảm bớt những điều mà nhiều khi do chúng ta quên, chúng ta bất cẩn hoặc là chúng ta hiểu lầm, làm cho công cuộc giảng sanh mà chúng ta kỳ vọng ở người bệnh có thể mất đi. Đây cũng là điều đáng tiếc vậy. Những sơ suất này có thể có những sơ suất thô thiển dễ thấy, cũng có những sơ suất tế vi. Tất cả chúng ta cũng cần nêu ra để tìm cách tránh đi. Có một lần đi về Việt Nam, một đứa em của Diệu Âm nói với người ta như thế này: nếu một người nào mà hiền hiền, không cần gì phải tu hành cho giỏi, bệnh xuống kêu tôi tới hộ niệm thì 100% giảng sanh. Khi nghe nói như vậy thì Diệu Âm nghiêm khắc cảnh cáo liền: tôi nói rằng chính anh đây chưa bao giờ dám nói câu này, tất cả những vị sư, những vị pháp sư lỗi lạc, các ngài cũng chưa dám nói câu này. Tại sao mình là một người Phật tử, cư sĩ, còn đầy nghiệp chướng mà lại dám nói câu này? Mặc dù cái ý thì câu nói đó không sai mấy đâu. Lời nói này có nghĩa là những người nào hiền lành, chất phác thì dễ dàng giảng sanh. Nhưng sai ở chỗ là khi đi hộ niệm cho một số trường hợp thấy được thành công, có vẻ tốt rồi, thì tự nhiên người hộ niệm thấy hình như mình có cái năng lực nào đó, nên mới dám nói: đưa tôi hộ niệm thì 100% giảng sanh. Nếu câu này đổi lại nói rằng một người nào hiền lành chất phác mà được hộ niệm nữa thì họ rất dễ giảng sanh. Quên chữ tôi đi, mất cái tôi đi thì hay biết là bao nhiêu. Thường thường Diệu Âm có khuyến cáo các vị trong những ban hộ niệm rằng mình hộ niệm chỉ giữ cái phần gọi là trợ duyên cho người bệnh mà thôi. Nếu quý vị nào có đi hộ niệm với Diệu Âm, thường thường Diệu Âm hay nói như thế này: sự giảng sanh thành công là 90% do bác và gia đình của bác. Bác quyết lòng giảng sanh với tính hạnh nguyện đầy đủ và gia đình yểm trợ tốt nữa thì 90% công đức này là ở gia đình của bác, còn ban hộ niệm tụi con chỉ giữ 10% mà thôi. Tại sao mình phải nói những câu này? Là tại vì mình làm việc gì cũng vậy, cái đức tính khiêm nhường rất là quan trọng. Đi hộ niệm một vài trường hợp, có nhiều người hộ niệm nhiều lắm, thấy nhiều người ra đi tốt lắm, tự nhiên họ nói những câu sơ ý mà quên rằng nếu mà mình đi hộ niệm cho người đó giảng sanh được thì A-di-đà Phật chẳng lẽ ngài không hộ niệm cho chúng sanh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được hay sao mà phải cần tới mình? Thật ra một người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chính do thiện căn phước đức của người đó, còn phận sự của người hộ niệm chỉ gợi làm sao cho tín tâm của họ khởi ra. Họ phát tâm nguyện giảng sanh tha thiết, rồi họ thành tâm niệm câu A-di-đà Phật. Nhờ ba điểm này mà được cảm ứng đến đại nguyện của Đức A-di-đà Phật. Chính niềm tin của họ đã gom tụ những thiện căn phước đức từ nhiều đời nhiều kiếp dồn về. Họ lấy cái đó mà giảng sanh. Còn người hộ niệm chỉ là sự trợ duyên mà thôi. Chính vì thế, tự mình giành lấy phần cứu người bệnh giảng sanh là lời nói sơ ý. Chẳng lẽ một người phàm phu mà có thể tạo một vị phàm phu thành Phật sao? Đâu có đơn giản như vậy. Vậy thì những lời nói sơ ý này chúng ta phải cẩn thận tránh đi. Tu hành sợ nhất là tâm tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là cái tối kỵ trong những cái tối kỵ của người tu hành. Quý vị nên để ý điều này. Một người tu hành mà khởi lên cái tâm tăng thượng mạng thường thường bị ma nhập. Như vậy, bị ma nhập không phải là do tu hành, mà bị ma nhập là do tâm thượng mạng tăng lên. Một người đi hộ niệm gặp ma chướng. Gặp ma chướng không phải vì đi hộ niệm, mà gặp ma chướng vì đi hộ niệm mà tăng thượng mạng lên. Vì tăng thượng mạng nên mình bị ma chướng. Một người niệm Phật hiền lành, chất phác, cuối đời gặp ban hộ niệm đến hộ niệm, thường thường có cái xác xuất ra đi với thần tướng tốt đẹp lên đến 90%. Là tại vì sao? Là tại vì khiêm nhường, vì hiền lành, vì chất phác, nên chính họ không bị ma chướng. Còn một người cũng niệm Phật như vậy, cũng tu hành như vậy mà tăng thượng mạng lên thì 90% đã bị ma chướng rồi. Chỉ còn 10% để thoát nạn thì làm sao mình có thể cứu vãn được cái huệ mạng của họ? Một người dù là ở ngoài đời cũng vậy, làm một việc gì nếu mà có tâm ngã mạn cống cao khởi lên thì họ thường bị trở ngại. Họ bị trở ngại không phải vì họ làm công việc đó, mà bị trở ngại vì tâm ngã mạn nổi lên. Đời cũng vậy mà đạo cũng vậy. Nhiều người đi hộ niệm mà không hiểu được cái lý đạo này, nên thường thường mới nổi lên những cái tâm nguyện sai lầm, những lời điều giải sai lầm, những lời nói sai lầm. Những điều sai lầm quá thì sau cùng chính ban hộ niệm đó bị trở ngại. Không bị trở ngại về nhân sự thì cũng bị trở ngại trong việc hộ niệm. Kết quả thành công từ đó về sau giảm lần, giảm lần, giảm lần xuống. Nên nhớ, khi chúng ta ngồi trước bệnh nhân, cái tâm của chúng ta thành thì tự nhiên một lời nói nhẹ nhàng, không cần gì bóng bẫy cả. Vậy mà sẽ cảm ứng được chư vị oan gia trái chủ, họ dễ cảm thông bỏ qua. Lòng chân thành cũng có cảm ứng đến niềm tin của người bệnh, làm cho người bệnh cũng dễ cảm động. Họ thấy được sự chân thành của người hộ niệm, từ đó họ phát tâm tin tưởng lên. Tâm thành dễ cảm ứng đến đại nguyện của Đức A-di-đà Phật. Chư Thiên Long Hộ Pháp thấy vậy mà cũng hỗ trợ vào, tham gia vào để giúp đỡ trợ duyên cho người bệnh. Chính vì vậy, một người có lòng chân thành đến hộ niệm cho một người bệnh sẽ giúp đỡ cho người bệnh đó rất nhiều lợi ích. Một người đem cái tâm nóng giận đến hộ niệm cho một vị đó sẽ gây ra những điều bất lợi cho người bệnh không biết bao nhiêu lần cả. Nó sẽ tạo ra rất nhiều chướng ngại cho họ. Chính như vậy, ngày hôm qua chúng ta có nhắc nhở rằng phải hết sức cẩn thận khi đi hộ niệm. Cẩn thận từ lời ăn tiếng nói, từ động tác cử chỉ. Khi chúng ta đứng lên cầm cái ghế kéo ra, cũng phải cần nhẹ nhàng, không được sơ ý. Có một câu chuyện người ta kể lại rằng có một ông vua khi chết, chỉ cần một người hầu sơ ý rớt cái quạt trên mình của ông ta thôi là người có tu hành rất là tốt. Nhưng chỉ vì một chút như vậy mà nổi cơn tức giận, phiền não mà đi đầu thai thành con rắn liền. Cho nên mình đứng lên, di chuyển, cần phải cẩn thận. Ngày hôm qua chúng ta nghe nói một chuyện là một ban hộ niệm đang hộ niệm mà có nhiều người đi qua đi lại, đi qua đi lại, bật đèn, tắt đèn, vân vân. Đây là điều nên tránh. Nhất là những người chụp hình, tuyệt đối khi hộ niệm không được phép chụp hình. Vì tiếng máy chụp hình nó kêu lên rắc rắc, không được. Hơn nữa, chụp hình thì thường thường ánh sáng lóe ra, không được. Tất cả những điều đó là những kinh nghiệm về sơ suất mà chúng ta cần phải học hỏi, nhất định phải tránh. Nếu các ban hộ niệm nào vướng phải những điều này, chúng ta hãy bỏ đi, thật đơn giản. Được vậy thì tự nhiên tất cả những cái gì gọi là ma chướng, ma dựa, ma nạn, vân vân, những chướng ngại sẽ biến mất hết, mà công cuộc hộ niệm của chúng ta càng ngày càng nhiều công đức, tự nhiên mình sẽ thấy giúp được nhiều người ra đi với thoại tướng tốt đẹp rõ ràng, niềm tin càng ngày càng cao hơn và công đức của mình càng ngày càng lớn hơn. Nam Mô A Di Đà Phật.